Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho đến mãi ngày hôm nay vẫn lác đác đâu đó người ta vẫn đặt câu hỏi với anh em Đa Minh rằng tại sao Thánh Tổ Phụ Đa Minh lập dòng và lấy tên là dòng anh em Thuyết Giáo, một cái tên chẳng có gì là hay ho và mới mẻ cả. Bởi có dòng nào lập lên mà không đi giao giảng? Có ông linh mục nào dâng lễ mà không phải giảng lễ đâu? Vậy thì cái tên dòng anh em Thuyết Giáo xem ra nó có vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái ông Đa Minh ấy chắc là một người rất ngông đây, bởi ông ta muốn trở thành một chuyên viên hoặc là một người chuyên nghiệp về vấn đề giảng thuyết, và ông muốn mình trở thành một người giao giảng thật hay, thật giỏi. Hoặc người ta cũng có thể cho rằng đó là một cái tên không có gì là kêu và rất bình thường, không có gì đáng để nói ở đây. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu về cái lối nhận thức hoặc là cái kiểu nhận xét như vậy. Trước hết, ông Đa Minh không có ngông một tí nào cả. Bởi vì xét về riêng cá nhân của ông là người từ thuở còn bẩm sinh, không phải là một người ham thích hoặc là có khiếu về giảng thuyết. Ban đầu ông là một kinh sĩ, đọc kinh nhiều hơn là giao giảng. Và không ai gọi ông Đa Minh là ông Đa Minh Kim Khẩu cả. Chúng ta có ông Thánh là Gioan Kim Khẩu, chẳng bao giờ nghe ông Đa Minh Kim Khẩu bao giờ cả. Vậy thì chắc chắn Đa Minh không phải là một người nổi tiếng về vấn đề giao giảng lời. Cái thứ hai, liệu cái tên dòng anh em Thuyết Giáo ấy có phải là bình thường không? Có phải là dư thừa và không cần thiết không? Trong khi đó, vào khoảng thế kỷ thứ 12, 13 đã và sắp xuất hiện những dòng mà rất là nổi tiếng và với những cái tên rất là kêu, như là dòng Francisco thì là dòng anh em hèn mọn chẳng hạn. Hoặc là có những cái dòng họ chuyên về một đời sống là đi phục vụ, làm công việc tông đồ, như là dòng Gioan Thiên Chúa, hoặc là các đan viện, các si tô chẳng hạn. Chúng ta thấy họ luôn luôn có những cái linh đạo để mà bước theo. Có người, có dòng thì là chọn một đời sống suốt ngày chỉ cầu nguyện và lao động. Có dòng thì suốt ngày là chỉ lên đường để giao giảng. Có dòng thì suốt đời để mà làm những việc bác ái tông đồ. Mỗi một linh đạo khác nhau thể hiện một cái bộ mặt giáo hộ rất là phong phú. Nhưng riêng với dòng Đa Minh lại là dòng chuyên về giảng thuyết. Chúng ta có thể khởi đi cũng vào khoảng thế kỷ ấy, thế kỷ thứ 12, 13, là một giai đoạn mà giáo hộ chúng ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Biết bao nhiêu bè rối xuất hiện. Những bè rối ấy họ luôn quấy phá và kêu gọi rất nhiều những người giáo dân bỏ đức tin của mình để đi theo họ. Thậm chí là bắt đầu có những phong trào, ví dụ như rằng là phong linh mục cho trẻ em phụ nữ chẳng hạn, mà không cần phải qua quyền của giáo hội. Hoặc là người ta đòi hỏi một cái thuyết nhị nguyên nào đó, một thế giới mà luôn luôn có một cái sự song hành giữa vật chất và tinh thần, nó cùng bổ khuyết và cùng nâng đỡ, cùng phát triển. Và dần dần những người tín hữu họ cũng đã đi theo và bỏ đạo. Thánh Đa Minh trong hoàn cảnh ấy, Ngài đã thấy rất rõ và có một sáng kiến là phải lên đường để chiến đấu. Chiến đấu đây không phải là cầm giáo mác để đánh nhau với quân Hồi giáo, để tham gia một cuộc chiến, nhưng là dùng lời Chúa để giao giảng. Ngài bám vào lời và sẵn sàng đối chất với tất cả những ai muốn chống bán. Và Ngài rất khôn ngoan khi cần phải đối chất với bất cứ ai về vấn đề lời, về vấn đề tín lý. Bao giờ Ngài cũng mời một trọng tài ngồi chánh giữa để một khi cái cuộc tranh luận hoặc là tranh cãi ấy đã kết thúc, cái phần thắng đã thuộc về mình, thì có trọng tài là người xử, và chính trọng tài là người sẽ ghi điểm yếu tố đó để mà tạo thêm một cái nền tảng đức tin cho những người đang lung lạc và muốn xa rời giáo hội. Và dần dần Ngài đã quy tụ được một số anh em để đi vào con đường của Ngài. Một mình Ngài, Ngài không thể nào chống lại tất cả những cái bè rối và rất nhiều những kẻ ác tà đang xuất hiện. Ngài kêu gọi được một nhóm anh em nhỏ để thi hành sứ vụ là giao giảng đời. Có một điều đặc biệt khi nói về Thánh Đa Minh, có thể nói rằng Ngài đã sáng lập và vô tiền khoáng hậu, chưa ai có một suy nghĩ vào cái thời đại ấy cho đến bây giờ là phải lập một cái dòng để chuyên lo về giáo giảng lời Chúa như vậy. Ngài sai từng hai anh em một để đi khắp nơi, vùng này vùng kia, để truyền bá đức tin và kêu gọi tất cả mọi người. Và việc làm của Ngài không ai bảo là thái quá, là lập dị, là một việc làm mang tính cách cá nhân cả. Bởi vì tất cả những gì Ngài hướng tới là đều trong một sự hiệp thông với hội thánh và nối bước các cha anh, đặc biệt là các vị tông đồ thời sơ khởi. Cái cách của Ngài giao giảng làm sao có thể lôi cuốn người ta được? Bởi vì giáo hội thời đó, nếu xét về hàng gọi là trong đời sống của giáo hội, các linh mục tu sĩ đã trở nên càng ngày càng thối nát, dốt nát, lười biếng và chẳng chịu làm gì. Ở ngoài thì bè rối, ở trong giáo hội thì lại như vậy. Và bây giờ giao giảng cái gì đấy? Đời sống chứng tá ở đâu mà giao giảng? Và Ngài đã đi lại con đường mà các thánh tông đồ ngày xưa đã đi, lên đường không mang gì cả, không có phải dắt tiền, và đi khắp mọi nơi. Các anh em của Ngài sau này khi kể lại, khi mà rời khỏi thành thì Ngài bao giờ cũng cầm dép lên để đi khắp nơi. Ngài sống rất là giản dị và khiêm tốn. Và nếu mà lên đường giao giảng như vậy thì Ngài phải có một đời sống cầu nguyện. Và đó cũng chính là cái con đường, là cái châm ngôn sống của Ngài và cho cả dòng Đa Minh. Một câu châm ngôn rất là ngắn gọn thôi, cần tem ra rè aliis tra rè, nghĩa là chiêm niệm và trao ban những điều mà mình chiêm niệm cho tất cả mọi người xung quanh. Vậy thì muốn giao giảng thì phải có chất. Cho người khác cái mà mình không có thì lấy gì mà cho? Và vì vậy Ngài rất là siêng năng cầu nguyện, học hỏi, nghiên cứu. Và đó là chất, cái chất xúc tác để Ngài có cái mà giao truyền lời. Và như vậy đó, điều đó cũng hình thành một cái lối sống của anh em dòng Đa Minh, là anh phải cầu nguyện rồi anh mới giao giảng. Cuộc đời của Thánh Đa Minh người ta ghi lại là Ngài sống trong nội vi, tức là sống với anh em trong dòng. Và việc Ngài lên đường để giao truyền lời, cả hai cái thời gian ấy gần như tương đương nhau, tức là thời gian ở nhà và lên đường rất là tương đương nhau. Và thậm chí có người tính rằng một ngày Ngài đã đi tới 50 cây số. Đương nhiên là đi đường bộ, thời đó làm gì có xe để mà đi. Và chúng ta thấy rằng rất là khâm phục với cái sức khỏe, với cái trí và cái gọi là cái năng lực để khiến cho Ngài phải hăng hái và lên đường như vậy. Cứ mỗi lần nói đến Thánh Đa Minh về tất cả những yếu tố con người của Ngài, công việc của Ngài, là chúng con phải nghĩ đến thế hệ là hậu duệ của Ngài trong cuộc sống ngày hôm nay sẽ nhìn và ngắm như thế nào với tổ phụ của mình và lối sống của mình ngày hôm nay. Chúng ta thấy ngày xưa phương tiện vật chất là cái gì rất xa xỉ, và người ta tìm cách để rũ bỏ, để lên đường, để chứng tỏ, để làm chứng tá cho một đời sống tin mừng hết sức là khó khăn và nhịn nhặt. Và điều đó để trở về với một lối sống ngày sơ khai của hội thánh mà các tông đồ xưa đã đi. Nhìn đến thời của chúng ta, nếu như chúng ta cũng làm như vậy thì sao? Chúng ta, sau công đồng Vatican thứ hai, hội thánh đã nhìn nhận và thấy rằng sự lợi ích của vấn đề khoa học kỹ thuật, nếu con người biết sử dụng, đã áp dụng nó trong đời sống Kitô giáo của mình. Và rõ ràng chúng ta cũng đang sử dụng những khoa học kỹ thuật nền văn minh của nhân loại đấy thôi. Nào là đèn, là điện, là những âm thanh khuếch trương như thế này, nào là sách vở để in, nào là internet, rồi chúng ta có những truyền hình online chẳng hạn vậy. Và lời Chúa được rao truyền khắp nơi, không phải nhất thiết cứ phải ra ngoài đường đi chân đất như xưa, chỉ ở một nơi giao giảng, và bài giảng được thâu lại, được gửi đi, và mọi người trên thế giới đều có thể vào để mà tìm hiểu và lắng nghe. Chúng ta thấy phương tiện vật chất ngày hôm nay, nếu biết sử dụng theo đúng lý của nó, thì nó là một điều vô cùng hữu ích và tốt đẹp cho sứ vụ giao giảng. Một vấn đề nữa chúng ta cần phải lưu ý về việc Thánh Đa Minh lên đường giao giảng như thế nào. Hay nói cách khác là Ngài giao giảng với một cách thức như thế nào. Và tin mừng ngày hôm nay, quý bạn chị em vừa nghe Thánh Luca tường thuật lại việc Chúa Giêsu đến Jericho và đã gặp một cái anh chàng lùn tên là Gia-kêu. Biết là Chúa đến nên anh đã leo lên cây sung để dòm cho được ông thầy Giêsu này là ai. Công bạn chị em có để ý không, thầy Giêsu của chúng ta khi đến trần gian này chọn lựa các môn đệ hoặc là muốn đến nhà ai, Ngài có cái cách lạ lắm, không giống như người đời vẫn làm. Người Bắc của chúng ta ấy mà, cứ mỗi lần đến đâu thì con lạy cụ ạ, con xin phép con được chào cụ ạ, là chúng ta phải chào hỏi, là chúng ta phải khuất chướng, và nhiều khi còn phải đánh trống, đánh kẽn thật lớn vì có một ông vua hoặc là một ông giám mục đi ngang qua, ví dụ vậy, là cảm thấy hân hoan và sung sướng lắm. Thôi thì nếu có thể nói rằng là một tiếng chào để biết rằng là mình đang hiện diện ở đây thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng đối với Thầy, Thầy đến và Thầy kêu gọi các môn đệ, dường như là Thầy đã quen biết họ rồi. Chẳng hạn đi ra ngoài đường thấy hai anh em Phêrô và Anjê đang kéo lưới, các anh bỏ hết đi hãy theo tôi sẽ làm cho các anh lưới người như lưới cá. Cứ như là đã có hẹn với nhau trước, đến gọi là đi. Và ngày hôm nay đến Jericho cũng vậy, anh Gia-kêu nghe tiếng nhưng mà đã làm gì thấy mặt cái ông Giê-xu này là ai. Đông quá mà lại lùn, làm sao nhìn thấy được, phải trèo lên cây cao. Và Chúa Giê-xu bảo anh xuống đi, chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ về nhà anh, tôi nghỉ nhà anh. Cứ như rằng là người nhà vậy. Và đó cũng là một cái đặc điểm chúng ta để ý để có thể hình dung ra Cha Thánh Đa Minh trên con đường giao giảng của Ngài cũng vậy. Một ngày đi tới 50 cây số từ nơi làng này phố nọ, làm sao có thể giao giảng tiếp cận đến với mọi người nếu như mà Ngài cứ phải làm những cái bài là phải chào hỏi, rồi phải từng bước một theo cái thói đời xã giao. Nếu như vậy thì cứ giữ kẻ mãi và bao giờ lời Chúa mới đến được với mọi người. Trong khi thời buổi này đang cấp bách, giáo hội đang nhiễu nhương và khủng hoảng, Ngài không thể. Và cái lối tiếp cận của Cha Thánh Đa Minh đối với dân cũng rất là gần gũi, hiền lành và vui vẻ lắm. Ngài không tỏ ra mình là một con người là đạo mạo, là một vị cha thánh, là người giỏi giang, nhưng luôn luôn tiếp cận ở một cái thế rằng là chúng ta là người một nhà, chúng ta đã biết nhau rồi. Nếu quý bà anh chị em để ý, hậu duệ của cha thánh cũng thế. Anh em dòng Đa Minh có thể đi đến nhiều nơi ở trên đất nước này, hoặc là các anh Đa Minh trên thế giới cũng vậy. Khi đi giao giảng hoặc làm những công việc để sinh hoạt tông đồ bác ái, hoặc là dâng lễ giảng lễ ở đâu, khi đến nơi, anh em chúng con luôn luôn học được một cái cảm giác, đó là đến đâu thì phải xem đó như nhà của mình. Và vì vậy chúng con không có cảm giác rằng là ô cái nhà thờ này, những người giáo dân này lần đầu tiên mình gặp sao mà xa lạ quá, chúng con cũng lại giữ khoảng cách. Không có. Cái cảm giác giống như là khi vào đến nhà thờ, vào với môi trường của tôn giáo, là mình có cảm giác như trở về với nhà của chính mình, như là những người thân của mình. Ai ai cũng là con chiên cả, ai ai cũng là những người đang cần và rất muốn để được lãnh hội ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và một đặc điểm khi trên con đường giao truyền ấy, nếu như lúc đầu con có nói với quý bà là cho Thánh Đa Minh không phải là người giảng thuyết nổi tiếng, nhưng Ngài có thể làm được một công việc mà trong thời đại của Ngài đã có ai dám làm đâu. Đã giao giảng, đã đối chứng để đấu tranh cho lời. Và biết bao nhiêu người nhờ người mà họ đã ăn năn trở lại. Chúng ta phải công nhận một điều rằng là hậu duệ của Ngài cũng thế. Người ta bảo dòng Đa Minh là dòng giảng, thì ắt phải là các cha Đa Minh giảng hay lắm. Nhưng thực tế còn thấy các cha Đa Minh không có giảng hay tí nào cả. Lác đác được một vài người, hầu hết thì gọi là giảng như thế tạm tạm, đủ chơi với đời, thế là đủ. Chứ còn gọi là xuất chúng thì có lẽ chúng con không nhận. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải nghĩ đến điều đó là bởi vì cái hay hoặc cái xuất chúng hoặc là ngôi sao cho vấn đề giảng thuyết để làm gì, trong khi cái sứ vụ và Thánh Đa Minh muốn hướng tới trong đời sống giao giảng lời ấy, Ngài chỉ hướng tới hai cái mục đích, đó là cứu độ các linh hồn và làm vinh danh Thiên Chúa. Cho nên các bài giảng dù ngắn dù dài, dù hay dù dở, cái mục đích của bài giảng mà cha Thánh Đa Minh mong muốn các anh em trong dòng mình phải hướng đến là ơn cứu độ, cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa để cứu độ các linh hồn. Cho nên trong bất cứ một bài giảng nào, quý bà cũng phải lưu tâm cái vấn đề chúng ta nghe không phải rằng là ông cha ấy ông giảng hay hay là dở, dài hay là ngắn, được mất cái gì. Nhưng cái mà chúng ta nhìn nhận rằng qua cái lời ấy, chúng ta có nhận ra ơn Chúa đến với mình hay không? Chúng ta có nhận ra cái ơn cứu độ nó đang tuôn chảy ở đây hay không? Và có nhìn nhận ra Thiên Chúa đấng mà chúng ta tôn thờ có đáng để được tôn thờ nữa hay không? Chúng ta chỉ cần để moi ra hai vấn đề ấy: vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu độ cho chính chúng ta. Và có lẽ làm như thế thôi thì chúng ta mới cảm giác được cái bài giảng nó mới sáng lên được, và chúng ta nghe thì chúng ta mới lượm lặt chọn lọc cái gì là cái chúng tôi muốn nghe, chứ không phải là những kiến thức hoặc là những hoa từ để rồi chúng ta không biết khi bước ra khỏi nhà thờ này tôi có nhận gì được ơn của Chúa hay không. Và đó là con đường mà cha Thánh cũng dạy anh em Đa Minh, cũng là con đường mà tất cả những hậu duệ của Ngài đang cố gắng để bước theo. Cái cách thức Ngài tiếp cận với dân là như thế. Và quý bạn chị em cũng có thể nhìn nhận nơi con người của cha Thánh, một con người rất nhiệt huyết trong đời sống cầu nguyện cũng như dấn thân ấy. Thay vì người ta chỉ chọn có một thứ để bước theo, nhưng đối với Đa Minh là phải cả hai. phải kính múc rồi lại cho đi, phải cầu nguyện chiêm niệm rồi mới giao giảng. Và đó là sứ vụ của anh em Đa Minh chúng con cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói đến cho Thánh Đa Minh hay nói đến linh đạo của dòng Đa Minh, có lẽ chúng ta thấy đó là một linh đạo hết sức là phong phú, và càng đọc thì càng khám phá ra biết bao nhiêu điều hay ho, tốt lành mà chúng ta cần phải học theo Ngài, được sống trong ân huệ của Ngài, tức là với ân sủng của cha Thánh Đa Minh. Có lẽ quý bạn chị em là những người cũng ít nhiều đến ngôi nhà thờ Đa Minh này, rồi cũng đã biết ít nhiều về cha Thánh, về dòng Đa Minh. Quý bạn chị em cũng có thể cảm nhận được những ơn lành mà Chúa ban cho dòng, cho nhà thờ qua cha Thánh. Quý bạn chị em cũng nhận ra được nơi cha Thánh qua những anh em dòng Đa Minh này có những cái nét rất đặc trưng, không giống như các nhà thờ khác, như các dòng khác hoặc các cha khác. Nhưng tất cả điều đó cũng chỉ là một phần nào để phản ánh về một khuôn mặt duy nhất của Đức Giêsu Kitô mà thôi. Ước mong tất cả, dù chúng ta theo bất cứ một linh đạo nào, theo bất cứ một cha thánh nào, hoặc là một vị thánh nhân nào, chúng ta cũng đều bởi vì hướng đến ơn cứu rỗi cho bản thân mình và làm vinh danh Thiên Chúa. Amen.